tạp chí đặc biệt.
Chiều tối ngày 13 tháng 3 2013, trong làn mưa nhẹ và không khí se lạnh của mùa đông Roma, đoàn người đông đảo trên quảng trường thánh Phêrô vỗ tay vui mừng khi thấy làn khói trắng tỏa ra từ ống khói của nhà nguyện Sixtine, Habemus Papam, lời thông báo chính thức của vị Hồng Y, Tổng Phó Tế và vị Hồng Y Niên Trưởng đã giới thiệu với toàn thế giới vị giáo hoàng mới trên ban công của đền thánh Phêrô, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, Tổng Giám mục thủ đô Buenos Aires, Argentina, sẽ là tân giáo hoàng Francisco, kế nhiệm Đức Benedicto XVI, người đã từ nhiệm một tháng trước. Vị giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ đã thực sự đem lại làn gió mới cho giáo hội công giáo.
Jorge Mario Bergoglio sinh ra tại thủ đô Argentina vào ngày 17 tháng Chạp năm 1936 trong một gia đình di dân người Ý gốc Piemonte. Cha ngài là một nhân viên đường sắt và mẹ ngài làm nội trợ. Ngài có 5 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp kỹ thuật viên hóa học, ngài gia nhập dòng tên ngày 11 tháng 3 năm 1958 và đã hoàn tất chương trình văn chương ở Chile và bằng thạc sĩ triết học ở Argentina. Sau 2 năm làm giáo sư văn chương và tâm lý học ở thủ đô Buenos Aires, ngài tiếp tục học và lấy bằng thạc sĩ thần học vào năm 1970. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 13 tháng 12 năm 1969. Đức Gioan Paulo đệ nhị đã bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục giáo phận Buenos Aires vào ngày 28 tháng 2 năm 1998 và Đức Gioan Paulo đệ nhị đã tấn phong ngài làm hồng y 3 năm sau. Với tư cách là tổng giám mục của thủ đô Buenos Aires, một giáo phận có hơn 3 triệu dân, ngài đã tạo nên một cộng đồng cởi mở và đầy tình huynh đệ, với sự tham dự tích cực và có ý thức của người giáo dân, truyền giáo tới toàn thể cư dân của thành phố, hỗ trợ người nghèo và người bệnh. Ngài là khuôn mặt uy tín của giáo hội ở Mỹ Latin trước khi được bầu làm giáo hoàng thứ 266.
Năm 1957, khi là chủng sinh, ngài ngã bệnh và đã bị cắt bỏ thùy trên phổi phải. Sau khi lành bệnh, ngài đã gia nhập dòng tên vì bị thu hút bởi ơn gọi truyền giáo và kỷ luật của dòng tên trong thời gian dưỡng bệnh.
Khi bắt đầu làm giáo hoàng, ngài đã ví giáo hội như một bệnh viện dã chiến nơi chiến trường với biết bao nhiêu là vấn đề nảy sinh, và những người mục tử của giáo hội phải mang lấy mùi chiên của những con chiên trong đàn chiên mà người ấy đang chăm sóc. Đó là phong cách của Papa Calejero, giáo hoàng của đường phố, như ngài vẫn giữ khi còn ở thủ đô Buenos Aires.
Trong ngôn ngữ ngày nay, vùng ngoại biên gợi lên những nơi bị quên lãng bởi chính quyền, nơi của sự nghèo đói và tệ nạn, nơi chất chứa những mối nguy hiểm. Đó không chỉ là sự tận cùng của một vùng địa lý, mà còn là nơi không được chú ý. Nhưng đây lại là nơi chú ý và khuyến khích của Đức Francisco.
Những chuyến viếng thăm mục vụ đã đưa ngài đến những vùng đất xa xôi, nơi mà số lượng Kitô hữu chỉ là thiểu số, như Mông Cổ, Indonesia, Papua Tân Guinea hay các nước Ả Rập vùng vịnh. Đó chính là những nơi mà ngài gặp gỡ với các tôn giáo khác trong sự đối thoại của tình huynh đệ. Đối thoại với sự thuần khiết và khẩn cấp của một không gian sống chung của cả nhân loại cần phải gìn giữ và bảo vệ. Đó là chính những gì ngài viết trong hai thông điệp Fratelli Tutti và Laudato Si. Vùng ngoại biên còn là làn ranh giới giữa con người và máy móc. Đứng trước sự phát triển mau chóng của công nghệ mới, của sự thay thế con người bằng trí thông minh nhân tạo, khiến thế giới đánh mất phương hướng, thì giáo hội phải là người bạn đồng hành của tất cả những người thiện chí đang tìm kiếm ý nghĩa trong thế giới phức tạp hiện tại của chúng ta.
Cải tổ giáo triều là yêu cầu cấp thiết của công nghị Hồng Y trong cuộc bầu giáo hoàng. Đó là việc tiếp tục những gì mà dưới thời Đức Benedicto đang thực hiện, và Đức Francisco xem đó như là một trong những nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ của ngài.
Tông hiến Predicate Evangelium ngày 19 tháng 3 năm 2022 là kết quả của một quá trình dài và là một trong những mục tiêu chính của triều đại giáo hoàng của Đức Francisco là cải cách giáo triều Roma. Theo Đức Hồng Y Pietro Parolin đã nói về tông hiến cải cách giáo triều này, những thay đổi về cấu trúc và những điều mới được quyết định bởi bối cảnh hiện tại, những quy trình đã được tiến hành trong nhiều năm và cuối cùng đã hoàn thành. Hết lời dẫn. Ngài cũng cho biết, Predicate Evangelium ra đời từ những đúc kết kinh nghiệm và điều chỉnh trong những năm vừa qua, thực hiện những bước đi mới để hoàn thiện bức tranh tổng thể theo ba tiêu chí: sự hiệp thông của các thể chế trong giáo hội, sự hợp tác trong các mối tương quan giữa các văn phòng và điều chỉnh thái độ của mỗi cá nhân. Mặt khác, các hội đồng kinh tế, ban thư ký kinh tế, văn phòng kiểm toán, các cơ quan này hiện đang phục vụ cho sứ mạng. Thật vậy, chúng không phải là nhiệm vụ cốt lõi của giáo triều Roma, nhưng nhằm giúp đỡ để phục vụ cho sứ mạng vốn đã được thực hiện bởi nhiều bộ và ban. Trong đó, điểm tham chiếu không thay đổi chính là dựa vào học thuyết xã hội của giáo hội và bổn phận rao giảng tin mừng.
Trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco, phụ nữ và người giáo dân được tham gia nhiều hơn vào việc quản trị của giáo triều. Họ không những được chỉ định giữ các chức vụ lãnh đạo ở cấp bộ mà còn trực tiếp tham gia trong việc đưa ra các quyết định của giáo hội.
Ngày 6 tháng Giêng năm 2025, nữ tu Simona Brambilla, 60 tuổi, được bổ nhiệm làm tổng trưởng của bộ các tu hội đời sống thánh hiến và các hiệp hội đời sống tông đồ. Ngày 1 tháng 3 năm 2025, nữ tu Raffaella Petrini được bổ nhiệm làm chủ tịch phủ thống đốc Vatican. Hay trước đó nữa, ông Paolo Ruffini được làm tổng trưởng bộ truyền thông. Đó là những ví dụ minh họa cho sự thay đổi trong giáo triều Roma. Những người giáo dân, nam nữ và nữ tu không chỉ phục vụ với vai trò giúp việc cho các giáo sĩ, nhưng ngày nay họ tham gia một cách trực tiếp và chủ động trong các nhiệm vụ của giáo hội. Minh họa rõ nhất đó là Thượng Hội đồng về Hiệp hành kéo dài từ năm 2021 và kết thúc vào tháng 10 năm 2024, mà các ý kiến được thu thập từ mọi thành phần trong giáo hội, và hai cuộc họp toàn thể vào tháng 10 năm 2023 và tháng 10 năm 2024 chứng minh sự đồng hành của mọi thành phần trong giáo hội khi các thành viên tham dự được chia đều thành từng các bàn, chứ không xếp theo phẩm trật như vốn thường xảy ra trong các thượng hội đồng trước đây. Có thể nói, đây là bước tiếp theo để tiếp tục nghiên cứu và suy tư về nhiều vấn đề quan trọng của giáo hội.
Như những vụ việc ấu dâm và lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ bị phanh phui ở khắp nơi trở thành một vết nhơ trong giáo hội công giáo.
Đức Francisco đã có nhiều biện pháp triệt để cách riêng bằng tông thư dưới dạng tự sắc Vos Entis Lux Mundi, các con là ánh sáng thế gian, công bố ngày 9 tháng 5 năm 2019. Và phiên bản cập nhật của tông thư này được ban hành vào ngày 25 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4 năm 2023, cũng như sửa đổi cuốn số 6 của Bộ Giáo luật. Theo đó, định nghĩa lại khái niệm tội phạm và những vấn đề liên quan mà bất cứ một giáo sĩ nào khi vi phạm việc này lập tức đã là tội phạm chứ không cần đến một quá trình xét xử. Cũng như những nạn nhân không chỉ là những trẻ em hay trẻ vị thành niên, mà bất cứ những ai dễ bị tổn thương, chẳng hạn như những người khuyết tật. Bản văn cũng xác định rõ vai trò và trách nhiệm của những người có trách nhiệm trong việc giải quyết những vụ việc này, cũng như xác định việc hợp tác với chính quyền dân sự khi những vụ việc này xảy ra.
Tháng 12 năm 2023, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Lý Đức Tin, giới thiệu tuyên bố Fiducia Supplicans về ý nghĩa của các sự chúc lành. Điều này đã gây ra phản ứng dữ dội từ hàng giám mục của các nước châu Phi, Hoa Kỳ và các thành phần bảo thủ trong giáo hội.
Vì tuyên bố này gây hiểu lầm nghiêm trọng trong việc chúc lành cho những cặp đôi đồng tính. Một cách nào đó, giáo hội công nhận những cặp đôi này. Và Đức Francisco đã phải lên tiếng giải trình trong buổi tiếp các thành viên của Bộ Giáo lý Đức Tin vào ngày 26 tháng Giêng năm 2024. Trong đó, Ngài nhấn mạnh việc giáo hội luôn đồng hành với hết mọi người, không loại trừ bất cứ ai. Và việc chúc lành không phải là bí tích, nhưng kéo người ta lại gần với Thiên Chúa hơn. Vấn đề hôn nhân đồng tính và ly dị tái hôn trong giáo hội vẫn còn là một vấn đề lớn. Tuy tại một số quốc gia, điều này đã trở nên bình thường và được luật hóa. Là một người của mục vụ, Đức Francisco đã đối diện với vấn đề này bằng tông huấn hậu thượng hội đồng giáo mục Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, trình bày những giải pháp trước những thách đố của các vấn đề hôn nhân bằng tình yêu thương trong sự phân định của thánh thần nơi gia đình hơn là luật pháp với những phép tính toán học. Đức Francisco bắt đầu triều đại của ngài khi tuổi đã cao, giống như Đức Gioan 23. Một vị giáo hoàng chuyển tiếp, Gioan 23 đã đem lại bầu khí mới, aggiornamento của công đồng Vaticano II cho giáo hội. Có lẽ Đức Francisco với nửa lá phổi của mình đã thổi vào giáo hội một bầu khí trong lành, Buenos Aires, để giáo hội đi cùng và đi với thế giới của những con người của ngày hôm nay.